chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thứ bảy 24 tây tháng 6 năm 2023. Đây là khóa Bát Nhã trung cấp 4. Và chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay cô sẽ tiếp tục tới cái phần chót của kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm kỳ trước chúng ta khảo sát tới cái phần Đức Phật dặn dò các vị đệ tử trước khi diệt độ, và cái câu cuối cùng Thế Tôn nói đó là các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó là cái lời dặn dò cuối cùng của Thế Tôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Quý vị chú ý cái chỗ này, trình bày chi tiết cái việc Thế Tôn nhập định để ra đi. Rồi Thế Tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền Ngài nhập nhị thiền, xuất nhị thiền Ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền Ngài nhập tứ thiền, xuất tứ thiền Ngài nhập định không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ Ngài nhập định thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ Ngài nhập định vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ Ngài nhập định phi tưởng phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi tưởng xứ Ngài nhập diệt thọ tưởng định. Đây là một cái điều chúng ta cần phải để ý, tại vì cũng trong kinh Nikaya có nhiều bài kinh Đức Phật kể lại khi Ngài tới học với hai vị thầy Alara Kalama và Uddaka Ramabutta. Ngài đã đạt được bốn tầng thiền vô sắc. Tuy nhiên, Ngài nhận thấy bốn tầng thiền này không có đưa tới kinh nghiệm thượng trí, kinh nghiệm Niết Bàn, cho nên Ngài đã từ bỏ bốn tầng thiền này và bỏ đi. Sau đó Ngài mới tu tập khổ hạnh. Nhưng ở đây các vị tổ lại ghi lại là Ngài đã lần lượt đi qua 9 tầng định. Thì đó là một cái nghi vấn ở trong lịch sử của Phật giáo. Chúng ta xem tiếp. Khi ấy Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Anuruddha: Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. Này hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Như vậy mình biết bên cạnh Đức Thế Tôn lúc này là có Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda. Tôn giả Anuruddha khi xưa cũng là một vị hoàng tử, anh em chú bác với Thái tử Siddhartha đó. Và Ngài đắc được thiên nhãn thông và quả A-la-hán. Trong khi đó Ngài Ananda thì chưa đắc quả A-la-hán, cho nên Ngài chưa có biết được rõ ràng Đức Phật đang nhập cái tầng định nào. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, Ngài nhập phi tưởng phi tưởng xứ định. Tức là bây giờ trở lại xuống từ từ cho tới sơ thiền. Rồi tiếp tục là xuất sơ thiền, Ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền Ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền Ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền Ngài lập tức diệt độ. Qua cái đoạn văn kinh này chúng ta cũng cần tham khảo thêm, tại vì cái tiến trình nhập diệt này nó cũng hơi khác lạ tức là chư tổ đã xếp bốn tầng thiền của Đức Phật là ở trước, rồi bốn tầng thiền vô sắc là cao hơn, và cuối cùng cái tầng cao nhất là diệt thọ tưởng định. Tuy nhiên không phải từ diệt thọ tưởng định mà Ngài nhập diệt, trái lại bây giờ Ngài lại trở xuống tới sơ thiền, rồi từ sơ thiền trở lên tới tứ thiền, rồi mới diệt độ. Thì cái thứ tự này nó cũng đáng cho chúng ta phải suy gẫm, không biết là đúng hay không. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động. Thì mình nhớ lúc Ngài từ bỏ thọ hành để chuẩn bị diệt độ thì đại địa cũng chấn động. Và bây giờ khi Ngài nhập Niết Bàn, đại địa cũng chấn động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sampati cùng lúc Ngài diệt độ thốt lên bài kệ này. Vị Phạm Thiên Sampati này mình nhớ đã có lần, tức là khi Đức Thế Tôn mới thành chánh đẳng giác, chính Ngài Sampati đã xuống để thỉnh cầu Thế Tôn đi giáo hóa. Bây giờ ông Phạm Thiên Sampati mới nói lên bài kệ: chúng sanh ở trên đời từ bỏ thân ngũ quẩn, bậc đạo sư cũng vậy, đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Ông Phạm Thiên tán thán Đức Phật. Thì bây giờ khi Thế Tôn diệt độ, Thiên Chủ Sakka cùng lúc Ngài diệt độ thốt lên bài kệ này. Thiên Chủ Sakka mình nhớ là vị đã xuống Kỳ Viên Tinh Xá để thỉnh cầu Đức Phật giảng cho cái bài kinh Đoạn Tận Ái đó. Đây là bài kệ của Thiên Chủ Sakka: các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha cùng lúc Ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: không phải thở ra vào chính tâm trú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Bây giờ chúng ta để ý, còn đây là bài kệ của Tôn giả Ananda: thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện năng, bậc giác ngộ nhập diệt. Mình nhận thấy Ngài A Nan chưa chứng quả A La Hán cho nên tâm còn xúc cảm trước cái cảnh tượng Đức Thế Tôn diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhòi dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại suy tư, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy. Mình để ý, cái người còn tham ái thì còn tâm xúc cảm, còn những vị đã diệt trừ tham ái thì cái tâm được bình an, chánh niệm tỉnh giác. Lúc bây giờ Tôn giả Anuruddha nói với các tỷ kheo: thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh tồn tại hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Này các hiền giả, chính chư thiên đang trách đó. Thưa tôn giả Anuruddha, tôn giả đang nghĩ đến hạng chư thiên nào? Hiền giả Ananda, có hạng chư thiên ở trên hư không, nhưng có tâm tư thế tục, vân vân, tức là cũng khóc than như người bình thường á. Còn hạng chư thiên ở trên đất với cũng với tâm tư thế tục thì cũng khóc than thảm thiết giống như vậy. Còn những chư thiên diệt trừ ái dục, những vị này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm suy tư, các hành là vô thường, làm sao có thể khác được. Mình nhận biết con người ở thế gian cũng vậy, mà các chư thiên cũng vậy. Hễ còn có tâm tư thế tục thì còn có tình cảm, còn có xúc cảm. Còn những vị nào không còn tham ái thì vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác trước cái sự trạng Đức Thế Tôn diệt độ. Đúc kết thứ 42, Thế Tôn nhập Niết Bàn. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn về chánh pháp suốt cả đêm còn lại. Rồi Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kushinara. Thì Vasistha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Xin vâng Tôn giả. Tôn giả Ananda vâng lời Tôn giả Anuruddha, buổi sáng đắp y, đem theo y bát cùng với một thị giả vào thành Kushinara. Lúc bây giờ dân Mala ở Kushinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kushinara. Sau khi đến liền nói với dân Mala: Này Vasistha, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các ngươi nghĩ phải làm. Dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ khi nghe Tôn giả Ananda nói như vậy liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, vân 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 vân. Rồi dân Mala ở Kushinara ra lệnh cho những người làm: Các người hãy gom góp hương, tràng hoa và tất cả nhạc khí ở Kushinara. Rồi dân Kushinara đem theo hương, tràng hoa, tất cả nhạc khí và 500 cuộn vải đi đến Ubavatana tại rừng Sala của dòng họ Mala. Đến tại chỗ thân xá lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn trọng cung kính đảnh lễ cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa hát nhạc, tràng hoa hương, làm những bảo cái bằng vải và tràng hoa mandala. Rồi dân Mala suy nghĩ: Hôm nay nếu thiêu thân xá lợi Thế Tôn thời quá sớm, ngày mai chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá lợi của Thế Tôn. Rồi dân Mala cả ngày thứ hai tôn trọng cung kính đảnh lễ cúng dường thân xá lợi Thế Tôn, vân vân vân. Ngày thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày thứ năm cũng như vậy, ngày thứ sáu cũng như vậy. Đến ngày thứ bảy, dân Mala ở Kushinara suy nghĩ: Chúng ta đã tôn trọng cung kính đảnh lễ cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa hát nhạc, tràng hoa hương, nay chúng ta hãy chở thân xá lợi Thế Tôn ra ngoài thành về phía nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Lúc bây giờ 8 vị tộc trưởng Mala gội đầu, mặc áo mới với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai, nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mala ở Kushinara bạch tôn giả Anuruddha: Bạch tôn giả, do nhân gì, duyên gì 8 vị tộc trưởng Mala này gội đầu mặc áo mới với ý định khiêng nổi thân xá lợi Như Lai nhưng không khiêng nổi được? Này Vasistha, vì ý định của các ngươi khác ý định của chư thiên khác. Ở đây chúng ta để ý coi những cái chi tiết siêu nhiên. Bạch tôn giả, ý định của chư thiên là gì? Ý định của các ngươi như sau: chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân Xá Lợi Thế Tôn, vân vân. Nay chúng ta hãy chở thân Xá Lợi Thế Tôn ra ngoài thành về phía nam và làm lễ thiêu thân tại chỗ ấy. Nhưng ý định của chư thiên như sau: chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân Xá Lợi Thế Tôn, vân vân vân. Nay chúng ta hãy khiêng thân Xá Lợi Thế Tôn về hướng bắc, phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, hãy khiêng đến phía đông của thành, tại đền của dân Mala tên là Makuta Bandana, và chúng ta sẽ tiêu thân Thế Tôn tại chỗ ấy. Bạch Tôn giả, ý định của chư thiên thế nào, ý định của chúng con cũng vậy. Lúc ấy, khắp cả Kushinara cho đến đống bụi, đống rác được rải la liệt lên đến đầu gối toàn qua Mandarava. Rồi chư thiên và các dân Mala ở Kushinara, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân Xá Lợi Thế Tôn với các điệu múa hát, nhạc, tràn qua, hương của chư thiên và của loài người, liền khiêng thân Xá Lợi Thế Tôn về phía bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía bắc, liền khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng về phía đông, khiêng đến phía đông của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía đông, liền khiêng đến phía đông của thành, tại đền của dân Mala tên là Makuta Bandana, và đặt thân Xá Lợi của Thế Tôn tại chỗ ấy. Rồi dân Mala bạch Tôn giả Ananda: bạch Tôn giả Ananda, chúng con nay phải xử sự như thế nào đối với thân Xá Lợi Như Lai? Này các Vasita, xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào, hãy xử sự thân Xá Lợi Như Lai như vậy. Này các Vasita, thân chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới, sau khi vấn vải mới lại được vấn thêm với vải gai bệnh, sau khi vấn với vải gai bệnh lại vấn thêm với vải mới, và tiếp tục như vậy cho đến 500 lớp cả hai loại vải. Rồi thân được đặt trong một hòm dầu bằng sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy kín. Xong, một giàn quả gồm mọi loại hương được xây dựng lên, thân vị chuyển luân thánh vương được đem thiêu trên giàn quả này, và tại ngã tư đường tháp vị chuyển luân thánh vương này được xây dựng lên. Này các Vasita, đó là pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương. Này các Vasita, pháp tán thân của vị chuyển luân thánh vương như thế nào? Pháp tán thân của Thế Tôn cũng như vậy. Tháp của Như Lai phải được dựng lên tại ngã tư đường, và những ai đem đến tại chỗ ấy vòng hoa hương hay hương bột nhiều màu, đảnh lễ tháp hay khởi tâm quan hỷ, thời những người ấy sẽ được lợi ích hạnh phúc lâu dài. Đến bây giờ quý vị đi tại Ấn Độ, có chỗ ngay giữa ngã tư đường cũng có một cái tháp thờ Đức Phật nữa, có cái tượng Đức Phật ở giữa ngã tư đường. Các người Mala ở Kushinara sai những người làm công: hãy đem lại tất cả vải gai bệnh của Mala. Cái phần này đó là lặp lại y hệt cái phần trước, tức là các người dân Mala cũng quấn giải bệnh, rồi một lớp giải mới, một lớp giải gai bệnh, tới 500 lớp, rồi đặt vào trong cái hòm dầu bằng sắt, rồi đặt vào trong một cái hòm sắt khác, rồi dựng một cái giàn quả. Đúc kết số 43: dân chúng Mala làm những cái nghi thức trang trọng đối với thân Xá Lợi của Thế Tôn. Bây giờ kể tới chuyện đoàn của ngài Đại Ca Diếp nè. Lúc bây giờ Tôn giả Ma Kassapa đang đi giữa đường từ Bava đến Kushinara với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi Tôn giả Ma Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc cây. Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lấy một hoa Mandarava ở Kushinara và đang đi trên một con đường đến Ba Ba. Tôn giả Ma Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ đằng xa đến, thấy vậy liền hỏi: Này hiền giả có biết bậc đạo sư chúng tôi không? Này hiền giả, tôi có biết. Sa môn Gotama đã diệt độ cách hôm nay một tuần. Từ chỗ ấy tôi được qua Madarava này. Lúc ấy những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm nhòi dưới đất, lăn lộn qua lại. Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an trú chánh niệm, tỉnh giác, nhẫn nại suy tư, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy. Lúc bây giờ Subhadda, ông Subhadda này là một vị tỷ kheo khác. Còn cái vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật cũng tên Subhadda, nhưng là một người khác. Lúc bây giờ Subhadda được xuất gia khi đã lớn tuổi, đang ngồi trong hội chúng này. Subhadda được xuất gia khi đã lớn tuổi, nói với những tỷ kheo ấy: Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị đại sa môn ấy. Chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rầy với những lời làm như thế này không hợp với các ngươi, làm như thế này hợp với các ngươi. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta làm. Những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm. Đó, quý vị để ý nha. Đây là cái lời lẽ của một vị tỳ kheo đã xuất gia khi lớn tuổi. Tôn giả Ma Kassapa mới nói với các vị tỷ kheo: Thôi các hiền giả, chớ có sầu não, chớ có khóc than. Này các hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt? Này các hiền giả, làm sao có thể được như vậy? Những gì sanh tồn tại hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến dịch, thật không có sự trạng ấy. Quý vị để ý thấy ông Subhadda, ông cũng khuyên đừng có sầu não, nhưng cái ý định của ông là khác. Còn ngài Ma Kassapa cũng khuyên tỳ kheo đừng có sầu não, vì phải nhớ là tất cả mọi vật đều vô thường. Thì cái đó là không sầu não bằng trí tuệ. Đúc kết thứ 44. Kể chuyện về đoàn của ngài Đại Ca Chiếp sắp về tới Kushinara. Mình để ý cái đoạn này là cái nguyên nhân quan trọng nhất mới có kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất. Tại sao mà sau 3 tháng Đức Phật diệt độ lại có cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất? Lý do đó là cái câu chuyện cô vừa mới đọc cho quý vị nghe. Tức là Đức Phật vừa mới diệt độ, trong chúng tỳ kheo đã có người nảy ra cái ý là từ nay tha hồ phóng túng, tha hồ muốn làm gì thì làm, không cần theo giới luật của Đức Phật nữa. Đó là cái lý do ngài Đại Ca Diếp sau khi làm xong cái lễ trà tỳ Đức Phật, thì ngài Đại Ca Diếp đã triệu tập 500 vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật còn sống để hội họp lại, đọc tụng lại kinh và giới luật của Đức Phật. Là vì cái nguyên nhân này đó. Lúc bây giờ 4 vị tộc trưởng Mala gội đầu mặc áo mới với ý định châm lửa thiêu vàng quả Thế Tôn, nhưng châm lửa mà không cháy. Đây cũng là một cái sự việc mà mình nghĩ là có tính cách là siêu nhiên nha. Các vị Ma La ở Kushinara bạch tôn giả Anuruddha: Bạch tôn giả, do nhân gì duyên gì 4 vị tộc trưởng Ma La này gội đầu mặc áo mới với ý định châm lửa thiêu vàng quả Thế Tôn, nhưng châm lửa không cháy. Này các Vasistha, ý định của chư thiên khác. Này các Vasistha, ý định của chư thiên như sau. Tôn giả Ma Kassapa nay đang đi giữa đường, giữa Bava và Kushinara, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Vàng quả Thế Tôn chỉ được đốt cháy khi Tôn giả Ma Kassapa cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Tôn giả, ý định chư thiên như thế nào, hãy làm y như vậy. Rồi Tôn giả Ma Kassapa đến tại đền Makuta Bandana của những vị Ma La tại vàng quả Thế Tôn. Khi đến xong, liền choàng áo phía một bên vai, chắp tay đi nhiễu phía tay phải xung quanh vàng quả ba lần, cởi mở chân của Thế Tôn và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 500 vị tỷ kheo ấy choàng áo phía một bên vai, chắp tay đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh vàng quả ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và khi Tôn giả Ma Kassapa và 500 vị tỷ kheo đảnh lễ xong, thời vàng quả Thế Tôn tự bắt lửa cháy. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa các khớp xương, thải đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế Tôn cháy, từ da ngoài cho đến da mỏng, thịt, dây gân hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn lại. Và 500 tầng lớp vải gai bệnh, cả hai lớp trong nhất và lớp ngoài nhất đều bị cháy thiêu. Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một dòng nước từ hư không chảy xuống tưới tắt vàng quả Thế Tôn, và một dòng nước từ kho nước hay từ cây sa la phun lên tưới tắt vàng quả Thế Tôn. Và các người Ma La ở Kushinara dùng nước với mọi loại hương tưới tắt vàng quả Thế Tôn. Rồi các người Ma La xứ Kushinara đặt xá lợi Thế Tôn trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, và trong bảy ngày tôn trọng cung kính, đảnh lễ cúng dường với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. Tại sao mà sau khi làm lễ trà tỳ xong, thu nhặt xá lợi của Thế Tôn đặt ở trong cái giảng đường này, rồi mấy người dân Ma La lại làm cái hàng rào chung quanh, dùng cây thương làm hàng rào, dùng cây cung làm bức thành xung quanh, là tại vì có cái sự tranh giành xá lợi. Đức kết thứ 45, trình bày lễ trà tỳ của Đức Phật. Bây giờ chúng ta nghe những cái đoàn sứ giả tới để muốn tranh giành xá lợi. Vua nước Magadha, tức là vua Ajatasattu, Vedibhuta là vua A Xà Thế, con của bà Videhi đó, nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, vua liền gửi một sứ giả đến các người Ma La ở Kushinara. Thế Tôn là người sát đế lợi, ta cũng là người sát đế lợi, ta cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta cũng dựng tháp và tổ chức nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Mình đếm nha, đây là một sứ giả rồi, của sứ Ma Kiệt Đà đó. Rồi thứ nhì, những người Lishavi ở Vesali nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, liền gửi một sứ giả đến các người Ma La ở Kushinara. Thế Tôn là người sát đế lị, chúng tôi cũng là người sát đế lị, chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá lợi Thế Tôn, chúng tôi cũng dựng tháp và tổ chức nghi lễ đối với xá lợi Thế Tôn. Đây là đoạn thứ nhì. là bộ tộc Lishavi ở Tỳ Xá Ly, cũng là đệ tử của Đức Phật. Đoàn thứ ba, các người Sakya, tức là dòng họ Sakka ở Kapilavastu, nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, liền gửi một sứ giả đến các người Mala. Thế Tôn là người sắc đế lỵ, chúng tôi cũng là người sắc đế lỵ, chúng tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ với xá lợi Thế Tôn. Và bây giờ tới đoàn thứ tư, những người Buli ở Alakappa nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, cũng gửi một sứ giả đến và cũng xin một phần xá lợi. Đó là bốn đoàn. Thứ năm, những người Koli ở Ramagama nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, cũng gửi một sứ giả đến. Bây giờ tới thứ sáu phải không? Bà La Môn Vethadibaka nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở Kushinara, cũng gửi một sứ giả đến và cũng xin xá lợi. Thế Tôn là người sắc đế lỵ, tôi là người Bà La Môn, tôi cũng xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, vân 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 vân. Thứ bảy, các người Mala ở Ba Và nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kushinara. Thế Tôn là người sắc đế lỵ, chúng tôi cũng là người sắc đế lỵ, vân vân. Khi được nói vậy, các người Mala ở Kushinara liền tuyên bố giữa đại chúng: Thế Tôn đã diệt độ tại làng vườn của chúng tôi sẽ không cho phần xá lợi nào của Thế Tôn. Khi nghe vậy, Bà La Môn Dona nói với chúng: Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói. Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn, thật không tốt nếu có tranh giành. Khi chia xá lợi bậc thượng nhân, chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, hoan hỷ chia xá lợi tám phần. Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương. Đại chúng mười phương tin Pháp Nhãn. Nhờ ông Bà La Môn Đơn Na này đứng ra giải hòa cho nên mới không có tranh chấp. Này Tôn giả Bà La Môn, ngài hãy phân chia xá lợi ra tám phần đồng đều. Xin vâng các Tôn giả. Bà La Môn Đơn Na vâng lời hội chúng ấy, phân chia xá lợi Thế Tôn thành tám phần đồng đều. Rồi thưa hội chúng: Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông chia xá lợi này, tôi sẽ dựng tháp và tổ chức các nghi lễ cho cái bình. Và hội chúng ấy tặng Bà La Môn Dona cái bình, tức là cái bình không có xá lợi, tại vì xá lợi đã phân chia hết rồi. Và người Moriya ở Bipha-li-vana nghe tin Thế Tôn đã diệt độ, liền gửi một sứ giả đến các người Mala ở Kushinara. Thế Tôn là người sắc đế lỵ, chúng tôi cũng là người sắc đế lỵ, vân 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 vân. Nay không còn phần xá lợi Thế Tôn nào, xá lợi Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại. Rồi các vị này lấy than tro còn lại. Thực ra hồi nãy có cái chi tiết là thân xá lợi của Đức Phật đã tiêu, không có còn tro, không còn than. Nhưng mà ở đây lại nói lấy tro với than còn lại. Thành ra mình thấy có những cái chi tiết nó không có được chính xác như vậy đó. Và vua nước Magadha tên là Arata-sattu, con bà Vidhi, xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại thành Vương Xá và tổ chức lễ cúng dường. Những người Lishavi ở Vesali cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Vesali và tổ chức lễ cúng dường. Những người Sakya ở Kapilavastu cũng xây dựng trên xá lợi Thế Tôn tại Kapilavastu và tổ chức lễ cúng dường. Những người Buli ở Alakappa cũng xây dựng tháp trên xá lợi Thế Tôn tại Alakappa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Koli ở Ramagama cũng xây dựng tháp trên Xá Lợi Thế Tôn tại Ramagama và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Vethadipaka cũng xây dựng tháp trên Xá Lợi Thế Tôn tại Vethadipa và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Bava cũng xây dựng tháp trên Xá Lợi Thế Tôn tại Bava và tổ chức lễ cúng dường. Những người Mala ở Kushinara cũng xây dựng tháp trên Xá Lợi Thế Tôn tại Kushinara và tổ chức lễ cúng dường. Bà La Môn Donna cũng xây dựng tháp trên Bình và tổ chức lễ cúng dường. Những người Moriya ở Bipalivana cũng xây dựng tháp trên những thang tro và tổ chức lễ cúng dường. Như vậy có 8 tháp xá lợi, tháp thứ 9 trên Bình và tháp thứ 10 trên tro xá lợi. Trải qua hơn 2.000 năm, những cái xá lợi di tích của Đức Phật không còn. Nhưng hiện nay chỉ còn có một cái phần xá lợi của dân bộ tộc Sakka, tức là bộ tộc của Đức Phật đó, ở tại Ca Tỳ La Vệ, thì được chôn cất cũng ở bên Ấn Độ. Nhưng sau này các nhà khảo cổ, dường như các nhà khảo cổ người Anh đào lên được, và còn cái di tích, cái bình, và trên bình cũng còn có ghi đây là xá lợi của Đức Phật của dòng họ Sakka. Hiện tại còn trưng bày tại Bảo tàng Viện Quốc gia New Delhi của Ấn Độ. Kỳ nào cô dẫn đoàn hành hương qua cũng có ghé qua Bảo tàng Viện tại New Delhi để chiêm ngưỡng chính xá lợi của Đức Phật. Còn về sau này cô không biết, người ta có cái lòng mà sùng tín đối với xá lợi, thành ra người ta cứ lưu chuyển nhiều xá lợi quá mà mình không biết là xá lợi của ai. Thành ra có nhiều cái truyền thuyết nó có vẻ không có hợp lý, hợp tình về xá lợi. Nhưng mà cái đó nó nghiêng về cái mặt về tín ngưỡng rồi. Trong khi đó xá lợi thật của Đức Phật thì chỉ chia cho có, xem như có 10 vị sứ giả nhận lãnh đem về cho các vị vua hay là các bộ tộc hồi thời đó thôi. Chứ bây giờ thì có nhiều khi cư sĩ cũng có xá lợi nè, hay là các chùa cũng có xá lợi, thì cái này mình không biết xá lợi của ai mình không biết. Thật ra xá lợi chỉ là cái di tích còn lại của người đã mất. Đấng pháp nhãn vô thượng, xá lợi phân 8 phần, 7 phần được cúng dường tại Jambudipa, 1 phần Long Vương cúng tại Ramagama, 1 răng Phật được cúng tại cõi Tam Thiên Giới, 1 tại Gandhara, 1 tại Kalinga, 1 răng vua Long Vương tự mình riêng cúng dường, quả đất được chói sáng với hào quang xá lợi, với lễ vật cúng dường hạng thượng phẩm thượng đẳng, xá lợi đấng pháp nhãn như vậy được cúng dường bởi những bậc tôn trọng. Cúng kính lễ cúng dường bởi những bậc tôn trọng, cúng kính lễ cúng dường bởi Thiên Long Nhân Chủ. Bởi bậc tối thượng nhân, các người hãy chắp tay cung kính lễ cúng dường, khó thay sự chiêm ngưỡng. Tôn nhan bậc Như Lai trải nhiều nhiều trăm kiếp, may lắm được một phần. Tới đây chấm dứt bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và cái bản này là của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra Việt văn. Đúc kết thứ 46. Phần này trình bày sự phân chia xá lợi của Đức Phật. Xem như tới đây chúng ta mới vừa lướt qua toàn bài kinh Đại Bát Niết Bàn. phần sau nữa là chúng ta sẽ đúc kết lại, khảo sát lại những cái pháp nào quan trọng Đức Phật dạy cho tỳ kheo, những pháp nào dạy cho cư sĩ. Và chúng ta cũng sẽ có cái phần tổng kết cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì nếu hôm nay chưa xong thì có thể tiếp tục kỳ sau. Còn nếu như xong thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chấm dứt. Bây giờ chúng ta nghỉ 15 phút rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái phần sau.